Thưa quý thính giả, và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình An ninh và Cuộc sống cùng với chú Cung Nhật Thành, là nhân viên Sở Cảnh sát Dallas. Và thưa lời đầu tiên thì có lẽ Việt Hà và Thiên Tính xin được gửi lời chào đến chú Cung Nhật Thành, người đang có mặt trong phòng thu hôm nay.
Dạ vâng, xin kính chào cô Việt Hà và chào anh Thiên Tín, cũng như xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM.
Vâng, thưa quý vị Vân đã nghe chị Việt Hà giới thiệu về chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị nào có những thắc mắc về an ninh trong cuộc sống thì tại phòng ghi âm hôm nay đã cho chú Cung Nhật Thành, thì quý vị có thể cùng vào đài cùng với Thiên Tín và Việt Hà để đặt câu hỏi đến chú với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt câu hỏi đến chú Cung Nhật Thành.
Dạ vâng, và thưa chú Cung Nhật Thành, có lẽ hôm nay thì Việt Hà và Thiên Tính cũng có một số câu hỏi muốn hỏi chú trong khi chờ đợi thính giả gọi vào, thưa chú. Đó là nếu mà nói đến những cái cơ quan, mình sống trong một thành phố thì có những cái cơ quan cũng như là dịch vụ, thì cái dịch vụ nào thì cư dân mình phải trả lệ phí, còn cái dịch vụ nào thì chúng ta được hưởng miễn phí, thưa chú?
Dạ vâng, thưa cô Việt Hà, thường thường đó, thành phố đó họ có những cái họ cung cấp những cái việc, những cái dịch vụ cho cư dân của thành phố. Tuy nhiên có những cái dịch vụ mà ngoại lệ đó, khi mà cư dân mình đòi hỏi thì phải trả tiền, còn nếu nó là cái dịch vụ bình thường đó thì không phải trả tiền. Chẳng hạn như mình gọi cảnh sát, mình gọi xe chữa lửa đó, thì đó là những cái dịch vụ mà bắt buộc thành phố nào cũng phải cung cấp cho cư dân hết. Khi mình cần một sự giúp đỡ của nhân viên cảnh sát đó, có một cái chuyện nào đó, cái chuyện gì đó nó liên quan đến luật pháp thì cảnh sát họ đến, thì chuyện đó là không bao giờ thành phố được tính tiền. Cũng như là mình tình nghi rằng có bị lửa cháy hay cái nhà nào đó, mình thấy có cái xe nào đó ngoài đường bị cháy đó, thì mình kêu thì xe chữa lửa họ tới. Những cái dịch vụ đó không tốn tiền. Nhưng có cái một cái dịch vụ khác là xe cứu thương. Đó, thì xe cứu thương đó, là mình phải trả tiền. Đó. Tại sao? Bởi vì đó, xe cứu thương đó, nó những cái người đó là những cái người cũng là trong sở cứu hỏa, nhưng họ có, không những là họ dùng cái gì mà họ được học để làm, mà trong đó còn có những cái dụng cụ phải đi mua, thuốc men phải đi mua, tất nhiên người ta phải tính tiền cái đó. Cho nên khi mình thấy cái chuyện như thế này, trong một tai nạn xe cộ có người bị thương, xe cứu thương chạy tới chở cái người bị thương trong tai nạn xe cộ đó vô nhà thương, thì bây giờ đó, cái người khi mà xong hết tất cả mọi chuyện rồi đó, thì cái tiền hóa đơn của nhà thương cũng như hóa đơn của xe cứu hỏa đó, họ sẽ gửi về nhà cái người nào ở trong nhà thương. Nhưng nếu ở trong một tai nạn đó, mà cái người đó không có lỗi, thì cái hãng bảo hiểm họ sẽ trả hết cái tiền đó cho mình. Hãng bảo hiểm sẽ trả hết tất cả những cái chi phí đó cho mình. Còn cái dịch vụ nữa, nói thứ hai là chẳng hạn như mình nói là mỗi một tháng mình phải trả cái tiền đổ rác, xe đổ rác họ đi họ đổ rác cho mình, thì mình phải trả tiền đó mỗi tháng trong cái bill điện thoại, hóa đơn điện thoại rồi. Nhưng chẳng hạn có những cái chuyện như là không phải cái ngày mà lấy những cái rác mà to lớn hoặc là cây chặt, mình cứ chặt xong mình chất ra ngoài đường, thì họ sẽ đi họ lấy. Đó, thì khi họ đi lấy không đúng cái ngày đó thì họ sẽ trả tiền của mình. Nhưng mình khi muốn mang những cái đồ cồng kềnh đi ra để ở ngoài để cho xe rác lấy đi, mình phải coi cái ngày nào là cái khu phố của mình được quyền mang ra, cũng như là cái ngày nào mình được quyền mang những cái đồ đã bị hư hỏng, chẳng hạn như mấy cái tủ lạnh bị hư, những cái bếp bị hư rồi đó, thì không phải là mình cái việc để ra đó là họ tới họ lấy đi, phải có ngày mình để ra thì họ tới lấy đi. Còn nếu không á, mình để ra đó thì họ cũng tới lấy đi, nhưng mà họ sẽ tính tiền với mình đó. Thành ra mình phải biết được á, về những cái dịch vụ mà đổ rác cũng vậy, mình phải biết được cái ngày nào đó mình được quyền mang những cái đồ nặng nề, cây cối chặt ra đó, thì họ họ lấy mà không tính tiền. Mình phải cẩn thận những cái chuyện đó. Một cái chuyện thứ ba nữa đó là những cái cây ở trong khu đất của nhà mình đó mà nó lấn ra ngoài đường đó, đó, thì cái người chủ nhà đó là mình phải chịu trách nhiệm chăm sóc cái cây đó, cũng như là cây nó bị vướng dây hay này nọ đó, cây nó bị bão ngã thì mình phải có trách nhiệm chặt cắt cho nó gọn ghẽ đó, không có để nó ngã ở ra ngoài đường. Còn nếu cái cây nó mọc ở trong đất của thành phố đó thì mình không phải làm chuyện đó. Thì làm thế nào để biết được chỗ nào là đất của mình, chỗ nào là đất của thành phố? Thì mình thấy cái con đường đi bộ, nếu mình ở cái nhà tư đó thì con đường đi bộ đó, cái con đường nó gọi là cái walkway đó, con đường cho người đi bộ đó, thì từ cái mé cỏ đi vào phía trong của nhà mình đó, cái đó là tài sản của mình. Cây mọc ở trong từ chỗ đó mà đổ ra ngoài đường thì mình phải cắt. Còn nếu mà cây mọc ở phía bên ngoài, phía bên kia của cái lề đường đi bộ, thì cái chỗ đó là cây đó thuộc về của nhà nước, của thành phố. Nếu cái gì cây bị đổ hay ngã đó, thành phố sẽ sửa. Cũng như là mình thấy cái con đường đi bộ đó, con đường nó đã bị hư, bị hỏng đó, bị bể, bị nứt, mình có quyền kêu thành phố tới sửa lại cho mình mà không phải tốn tiền, vì đó là nhiệm vụ của họ.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh Cộng đồng, và quý vị có thể gọi vào đài ngay lúc này cùng với Thiên Tính và Việt Hà với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong bên cạnh đó thì nói đến quyền hạn của cảnh sát trong việc lục soát nhà, bởi vì Thiên Tính biết rằng là có một số trường hợp là đọc trên báo thấy rằng là cảnh sát gõ cửa lúc nửa đêm vào nhà làm điều gì đó, thì Thiên Tính không biết, nhưng mà cái quyền hạn gọi là để cảnh sát trong việc lục soát nhà là như thế nào vậy chú?
Dạ vâng. Thưa anh Thiên Tín và thưa quý vị thính giả, khi một người cảnh sát họ gõ cửa nhà tư gia hay là nhà của một cái khu, một căn trong cái chung cư đó, đó, tức là phải có cái gì đó họ mới gõ cửa. Chẳng hạn họ gõ cửa nhưng mình là người chủ nhà, mình có quyền mở hay không là ở mình. Đó. Mình dù là mình không biết trong nhà mình có ai gọi cảnh sát hay không, nhưng cảnh sát tới gõ cửa, không, người ta sẽ nói người ta là cảnh sát. Đó. Mở cửa hay không, tiếp họ hay không, đó là quyền của mình, quyền của người cư dân. Đó. Nhưng cảnh sát có trong trường hợp là họ có thể họ phá cửa đi vào. Nếu khi họ gõ cửa nhà mình đó, mà không có ai trả lời hết, tức là mình không muốn tiếp cảnh sát, nhưng mà trong nhà có một cái tiếng kêu cứu hoặc có người nào la rú này đó, đó, thì cái đó làm cho cảnh sát có cái quyền phá cửa đi vô để cứu một người. Đó, chẳng hạn như họ đứng trước cửa nhà, gõ cửa, không ai mở hết. Tự nhiên ở trong nhà có cái tiếng la lên là cứu tôi với, hoặc có cái tiếng người mà họ la rú lên. Đó, thì khi mà cái đó là cái bằng chứng cho cảnh sát thấy rằng có người nào đó ở trong nhà cần sự giúp đỡ, và họ có quyền phá cửa đi vô để cứu người đó. Đó là cái quyền hạn của họ. Còn ngoài ra nếu không có một cái chứng cớ nào cho biết rằng cảnh sát phải phá cửa đi vào đó, thì cảnh sát không được quyền như vậy, không được quyền phá cửa đi vào nếu không có lý do. Còn nếu muốn vào lục soát nhà là phải có một tờ giấy lệnh, án lệnh của tòa án mới được quyền vào nhà lục soát. Phải có án lệnh của tòa án mới được quyền vào trong nhà lục soát. Và khi vào trong nhà lục soát, nó cũng phải có một cái giới hạn của họ. Chứ không phải là anh là mặc đồ cảnh sát, anh là nhân viên cảnh sát, anh vào trong nhà, anh được quyền lục hết thứ này đến thứ nọ. Không, chắc chắn là không. Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ, đó là trong nhà đó có, cái nhà đó có, thí dụ là có một cái anh chàng ở trong nhà đó, con trai của một cái gia đình ở trong nhà đó, anh chàng đó là bị cảnh sát bắt về cái tội gì đó, đó, về cái tội buôn bán, thí dụ như buôn bán cần sa ma túy chẳng hạn, đó, thì cảnh sát giải anh chàng đó về nhà, vì anh chàng đó thì cảnh sát khi mà giải anh chàng về nhà lục soát thì chắc chắn phải có cái giấy của tòa, cái án lệnh của tòa là được quyền lục soát căn nhà. Đúng, nhưng mà không phải lục soát được quyền lục soát hết căn nhà. chỉ cần được quyền lục soát căn phòng của cái người đó mà thôi. Đó. Anh chàng đã ở căn phòng nào, đó, thì cảnh sát chỉ được quyền vô đó lục soát cái căn phòng của anh chàng đó thôi, mà không được quyền lục soát các căn phòng khác. Đó. Cái mấu chốt của vấn đề cảnh sát ở đây đó là cái gì đó mà họ thấy rõ ràng đó, không có dấu giếm đó, thì họ được quyền tịch thu. Chẳng hạn như giờ họ đi ngang trong bếp, đó, trên bàn ăn trong bếp đó, có để mấy cái gói thuốc cần sa ma túy, đó, cái rõ ràng ở trong đó họ thấy thì họ có quyền tịch thu. Đó. Nhưng họ không được quyền kéo mấy cái ngăn kéo ở trong cửa bếp ra để mà lục đồ trong đó, không. Bởi vì nhà bếp là cái chỗ chung, không phải là cái phòng riêng của anh chàng đó. Họ có quyền vô cái phòng riêng của anh chàng đó, kéo tất cả cái tủ ngăn kéo ra để lục, nhưng họ không được quyền lục ở căn phòng khác của người khác, và không được quyền lục ở những cái chỗ chung, chẳng hạn như nhà bếp, nhà ăn, nhà tắm, họ không được quyền lục trong đó. Trừ trường hợp họ thấy vứt ngay trên bàn, tức là public view đó, ai cũng thấy được đó, thì họ được quyền tịch thu chứ không được quyền lục. Thì đó là cái quyền hạn của nhân viên cảnh sát. Khám nhà họ phải có giấy, mà cái giấy chỉ biết là khám cái nhà, cái phòng đó là của ai, anh chàng nào đó, chẳng hạn phóng khám phòng của người đó, chỉ được quyền khám phòng người đó thôi, không được quyền khám phòng của người khác, cũng không được quyền khám phòng của cha, của mẹ, hay khám những cái phòng chung như tôi vừa nói là bếp hay là phòng ăn hay là mấy cái phòng vệ sinh. Thì đó là cái quyền hạn của nhân viên cảnh sát, họ chỉ có được khám như vậy thôi. Đó là vấn đề khám nhà. Bây giờ quay trở lại cái vấn đề, tôi biết là anh Thiên Tín hoặc là cô Việt Hà sẽ hỏi thêm vấn đề khám xe cộ phải không?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chú.
Thì xe cộ đó, nó cũng là một cái tài sản của con người. Họ không, họ thí dụ như là ông A, ông đi xe, ông vượt đèn đỏ, cảnh sát chặn ông lại, biên phạt ông. Đó. Thì cảnh sát chỉ có chặn ông lại, biên phạt ông, chứ không được quyền khám cái xe của ông. Và cũng không được quyền kêu ông ra khỏi xe để mà khám người ông. Bởi vì ông chỉ có một cái lỗi duy nhất là ông vi phạm cái luật giao thông. Đó. Họ không được quyền khám xe. Những người vi phạm luật giao thông, họ không được quyền khám người vi phạm luật giao thông. Đó là chắc chắn. Nhưng họ, cảnh sát, họ có những cái chuyện khác họ có thể họ hỏi mình. Chẳng hạn họ hỏi là bây giờ đó, sau khi mà họ biên giấy phạt mình xong đó, đó họ hỏi một câu rất là nhẹ nhàng, đó, chẳng hạn như là tôi có thể nhìn qua cái xe của anh được không? Đó, can I look around your car? Right? Thì mình có quyền từ chối, mình nói là không. Thì ông ta không có cái lý do gì mà được quyền lục soát xe mình hết. Trừ một trường hợp, đó, cảnh sát nếu bắt một người nào đó, đó thì họ mới có quyền lục soát. Chẳng hạn như bây giờ đó, cảnh sát phạt ông A về tội chạy xe vượt đèn đỏ. Không? Ông A ông cự, ông nói tôi không có vượt đèn đỏ, ông cãi với cảnh sát. Không? Rồi cảnh sát bắt ông vì cái tội chạy xe vượt đèn đỏ. Bởi vì ông không chịu ký giấy phạt, khi viết giấy phạt ông không chịu ký, cảnh sát có quyền bắt. Và khi cảnh sát bắt ông A xong rồi đó thì họ mới có quyền lục soát cái xe. Tại sao? Bởi vì ông A đã bị bắt, và khi bị bắt rồi đó thì họ phải lục cái xe, lục soát cái xe để kiểm kê cái xe, thì đúng hơn là trong xe có những món đồ gì. Khi bắt một người đó thì cái xe đó phải đem về cái nơi mà giam xe của thành phố. Khi mà mang xe về nơi giam đó là họ phải kiểm soát cái xe.
Dạ vâng, và Thiên Tính có một vị thính giả đã gọi vào đường dây. Thiên Tính, Việt Khai xin chào.
Alo.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ, xin chào anh Cung Nhật Thành ạ.
Dạ vâng, và xin cô cho biết quý anh được không ạ?
Tôi chỉ là một người để giúp một đứa bé, là cháu nó lái xe, xong rồi nó park xe ở một cái park mà thì là tức là quá cái ngày, quá cái giờ giới nghiêm.
Dạ vâng.
Thì đã phạt cái giấy phạt đó rồi.
Dạ.
Mà người ta còn lục xe của nó.
Dạ.
Thì người ta thấy cái quả đấm, tức là cái đồ mà mình con nít nó chơi, xong nó có những cái để mà nó ấy vào tay, xong rồi để nó đấm nhau á.
Tôi hiểu chị. Dạ. Yeah.
Nó kêu cái đó là prohibited weapon.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Mà nó lại đưa cháu ra tòa về cái tội đó. Thì thưa ông Cung Trật Thành á, là cái tội đó đó nó có đúng không, hay là nó vi phạm, là tại sao nó lại phải, nó được quyền mở xe của cháu?
Dạ vâng, vậy thì tôi giải thích như thế này thưa bà. Thứ nhất đó, khi mà cái xe đó đậu ở trong công một cái công viên trong cái giờ mà không còn ai, giờ giới nghiêm, không được quyền ở trong công viên nữa đó, thì thứ nhất là cái xe đã vi phạm cái luật đó. Khi mà vi phạm cái luật đó, đó là họ phải câu cái xe đi về cái nơi mà cảnh sát giam xe đó. Khi mà câu cái xe đi về đó, thì trước khi câu đó, cái nhiệm vụ của người nhân viên cảnh sát là phải làm một cái bản kiểm kê trong xe có những thứ gì đó. Chẳng hạn như trong xe có một cái bác, trong xe có cái này, có cái kia, thì họ phải liệt kê hết. Thì khi mà họ kiểm soát cái xe đó để kiểm kê đó, thì họ thấy cái vũ khí đó, mà cái đó đó là, cho tôi xin hỏi một câu, là cái đó nó để ở đâu, ở dưới gầm xe hay là ở trên ghế xe?
À, dạ, cái đó nó ở trong cái box của cái xe.
Dạ.
Tức là, và cái ngày Christmas đó là,
dạ vâng,
bạn nó cho nó.
Dạ.
Như cái quả đấm đó, quả nắm tay này nè.
Dạ vâng, đúng
thì
rồi.
Nó có những cái nó gọi là metal.
Tôi hiểu. Dạ.
À,
thì
dạ,
trong cái
nó,
dạ vâng, trong cái box đó đã mở ra chưa?
Dạ không, cái box đó nó đóng.
Cái box mà, tức là cái box đó là chưa có mở ra hết.
Dạ không, tức là ở trong cái box mà nó lại lục ở trong cái box nó lấy ra.
Dạ vâng, cái box đó trong cái gói quà như là Christmas, cái gói
dạ,
quà
không,
đó còn
cái
nguyên.
Cái gói quà đó mở ra rồi, à, cháu dạ, nó bỏ vào dạ, trong cái box của cái
dạ,
xe đó.
Dạ, tôi hiểu, dạ. Cái đó thì họ làm đúng luật chị, bởi vì thí dụ như là cái đó ở trong một cái hộp. Cái hộp ở trong gói quà đó còn nguyên, họ không được quyền mở bất cứ cái gì ra ở trong xe.
Dạ, nhưng mà thưa ông Cung Nhật Thành, là như thế này.
Dạ.
Nếu mà cấm thì tại sao lại bán ra?
Dạ, có nhiều thứ lắm chị, họ cấm. Tức là có nhiều người họ mua, họ có một cái mục đích nào đó của họ. Họ sưu tầm chẳng hạn như vậy. Cũng như là súng vậy, ai cũng có quyền mua súng hết á, nhưng mà dùng súng như thế nào đó là một chuyện. Đó, cái chuyện nếu mà cái món đồ đó ở trong... À, để cháu có để ở sau cái trân xe đó thì chắc chắn là họ không làm gì được hết á.
Dạ.
Và tại vì để ở trong cái hộp, ở trong cái cabin của xe, và
dạ,
cái hộp
vâng,
đó
vâng,
đã mở ra rồi thì coi như là không được. Nếu cái hộp đó còn nguyên, ở trong cái hộp còn nguyên, chưa có ai mở ra trong gói quà, thì họ không thể nào họ kết tội cháu có đó được chị. Thưa chị.
Dạ vâng.
Đó. Thì...
À, nhưng mà như vậy thì theo như ông Cung Nhật Thành đó, thì cái tội đó nó có nặng không? Tại vì cháu nó không có chủ ý.
Tôi hiểu, dạ. Thì bây giờ như thế này, cái hồ sơ của cháu, cháu có hồi nào tới giờ đó là có dính líu gì tới pháp luật không chị?
Dạ không, cháu không có gì hết, mà cháu chỉ có tội là hôm đó là bạn cháu rủ cháu đi ra park.
Dạ vâng.
Rồi không biết là ở park quá giờ sao là nó
dạ,
đã bị phạt rồi.
Dạ vâng.
Nó một cái tích cực phạt rồi,
dạ,
nhưng mà người ta không có câu xe.
Vâng, nhưng người ta lục xe.
Ngay tại lúc đó là người ta khám xe chứ người ta không có câu xe.
Vâng.
Dạ.
Tại vì họ đã bắt như vậy, tức là họ có quyền khám xe như tôi vừa mới nói chuyện đó. Đó, thì bây giờ như thế này, ở thành phố nào vậy chị?
Dạ, ở Tarrant ạ.
Tarrant
tức là nó ở ngay Arlington đó.
Arlington, ok, rồi bây giờ như thế này, cái chuyện đó nó hơi phức tạp một chút. Tôi không muốn nói cái chuyện này ở trên cái đường dây, trên on air. Thành ra
dạ,
ngày mai đó, chị gọi... Xin chị gọi cho tôi.
Dạ.
Dạ, gọi cho tôi vào lúc 8 giờ rưỡi sáng.
Dạ vâng.
Dạ, 8 giờ rưỡi.
Để tôi lấy bút tôi ghi ạ.
Dạ vâng.
Dạ.
214.
214.
671.
671.
4045.
4045.
8 giờ rưỡi sáng.
Dạ vâng.
Dạ, tôi sẽ để coi tôi nói chuyện
vậy
lại.
Vậy thì 8 giờ rưỡi sáng tôi không được tại vì tôi phải đi tập.
À, thì mấy giờ chị có thể gọi
thì
tôi được?
Thì tôi có thể khoảng... 10:30 tôi về tôi gọi được không ạ?
Vậy thì
hay là buổi trưa tùy theo cái giờ nào khác.
1 giờ trưa.
Dạ vâng đuổi thì tốt.
1 giờ trưa.
Dạ vâng.
Vâng, chị cứ gọi cho tôi nhé, tôi cần những thứ này đó, chẳng hạn như cho biết tên của cháu, không, ngày sinh
dạ,
tháng đẻ của cháu, đó, rồi tôi
dạ,
sẽ.
Không, nó kẹt là như thế này, đáng lẽ là ngày 5/2 vừa rồi cháu ra tòa.
Dạ vâng.
Nó bắt ra tòa.
Dạ vâng.
Thì tụi tôi sợ là cháu nó còn trẻ, là sợ nhiều khi nó bị những cái án đó, thì tội
dạ vâng,
cho nó.
Dạ vâng.
Thành ra tôi đã mướn luật sư.
Ok.
Dạ, thì theo như con gái tôi thì nó có học về social work, nó học về cái criminal mà cho tụi thằng này nó mới có 19 tuổi thôi ạ.
Ok, dạ vâng.
thì nó nói là đây là nó là primary, tức là nó mới lần đầu tiên nó vi phạm thôi.
Dạ vâng.
Thì có thể là nó bị suspend thôi.
Dạ vâng.
Nhưng mà tụi tôi muốn là nó clear chứ đừng có để cho nó khúc mắc, rất là tội nó.
Tôi hiểu chị. Vâng, thì ngày mai 1 giờ chị gọi chị dạ. gọi cho tôi sẽ nói chuyện với chị về những cái
dạ,
vấn đề
này. Hiện bây giờ thì chúng tôi có muốn luật sư cho
tôi
cháu
hiểu.
Rồi.
Dạ, cái đó cũng là tốt rồi chị.
Và nó rời qua ngày mùng 5 tháng 3.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng.
Thì tôi cứ rất, chính cháu nó cũng rất ngạc nhiên, nó bảo là tại sao mà những cái chuyện như vậy thì lại phải bắt nó ra tòa nữa.
Dạ vâng. Vâng.
Dạ.
Thì tôi sẽ giải thích cái chuyện đó với chị ở trên dạ, vâng. ngày mai. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh.
Dạ cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả đã tham gia chương trình. Và rất tiếc là thời gian của chúng ta cũng không còn nữa. Việt Hà với Thiên Tính cảm ơn chú Cung Nhật Thành đã đến với chương trình. Và xin mời chú gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Dạ vâng, xin kính chào và cảm ơn tất cả các vị thính giả cũng như là cô Việt Hà và anh Thiên Tín đã thực hiện chương trình này với tôi. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau và chúng ta sẽ đào sâu hơn trong cái vấn đề này.
Dạ vâng. Và thưa quý vị, ngoài chương trình, nếu quý vị có những thắc mắc, xin mời quý vị gọi số 214-671-4045 để gặp chú Cung Nhật Thành từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và nếu không gặp thì xin quý vị để lại lời nhắn và số điện thoại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.